llora su amor. Trên đồi cao hàng cây nghiêng, gió xôn xao ơi cơn gió nào. Nơi đồi xa người đã chết, giang tay trọn kiếp, chết với đám cây, chết với đóa đầy. Cơn đau kia rồi cũng sẽ tan nhanh. Xin tình yêu người vẫn luôn nở trên môi lời xin với đời. Xin tình yêu người hãy đến cho say hồn mến với những kinh tin mãi trong đẹp xinh. Người đã chết trên nơi hoa cũ, dấu chân mịt mù, lệ trên gai trong với đôi vai gầy, xa xôi đơn côi về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây, mến yêu đêm nay, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi. Trầm lắng yêu thương thế nhân tha muôn lối lầm. Giêsu ơi, Ngài đã chết cho con. Nguyện từ đây đời con sẽ biến đau thương thành muôn đóa. Xin tình yêu Ngài ghi khắc tim con tình mến, mến Chúa thiết tha như trên đồi xa. Người đã chết trên nơi hoang vu, dấu chân mịt mù, lệ trên gai trong với đôi vai gầy, xa xôi đơn côi về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây, mến yêu đêm ngày, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi. Người đã chết, chết trên thập giá. Xa xôi đất côi, về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời Đức Giêsu thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?" Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chê rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai trả tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng, tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyên rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp, cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, vì Đức Giê-xu mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Gioan chương 7 câu 43 ghi lại như vậy. Vì Đức Giê-xu mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Như Đức Giê-xu nói, ta đến không phải để đem bình an mà đem gươm giáo. Vì cha sẽ chống lại con, mẹ chồng chống lại nàng dâu, anh chống lại em. Chúa Giê-xu đem chia rẽ đến. Sao kỳ vậy? Sao kỳ quá thế? Chúa Giê-xu đem chia rẽ là làm cho con người ta chia rẽ, tách biệt rõ ràng, sáng, tối, đen, trắng, thiện, ác, lành, ngay và gian ác. Những người mà tin vào Chúa thì sẽ có những người không tin vào Chúa chống lại. Hóa ra mâu thuẫn, chia rẽ, đối lập, đối kháng với nhau. Khi Đức Giê-xu giảng dạy tại đền thờ, trong dân chúng có những người nghe lời Đức Giê-xu thì nói, ông này là ngôn sứ. Kẻ khác nói, ông ấy là Đấng Kitô. Nhưng kẻ khác nói, Đấng Kitô mà xuất thân từ Galilê sao? Kinh Thánh nói là xuất thân từ Bethlehem, làng của David mà. Cho nên Đức Giê-xu gây chia rẽ. Vì kẻ tin, người không tin, người khác thì ngờ vực, bán tín, bán nghi. Khi Đức Giê-xu nói với Thánh nữ Faustina, loan truyền cho nhân loại, loan truyền cho mọi người, cho cả thế giới về lòng thương xót của Chúa thì cũng như thế. Người tin, kẻ không tin, chống lại. Người bán tín bán nghi, lúc thì phe này, lúc thì phe kia. Faustina bị chính bề trên, chị em ngờ vực, đang sống vui vẻ vậy, chị em bắt đầu nghi ngờ Faustina là, ôi giời ơi, Chúa đâu mà để Chúa hiện ra với lại cái nữ tu mà lại cừu lần như chị thế này. Chúa phải hiện ra với những người thánh thiện, người đạo đức, những cái bậc đấng bậc chứ lại đâu mà hiện ra với chị là một nữ tu đi làm vườn với lại coi cổng thế nào. Rồi họ nghi ngờ là chắc có vấn đề, đầu óc này có vấn đề, chắc là bị tâm thần không trực. Chị em thấy không? Rồi anh chị em nhìn lại coi, tôi và anh chị em mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là những người mà tin vào lòng thương xót Chúa, mình cũng theo chân thánh nữ Faustina, vâng lệnh truyền của Chúa Giêsu là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có ngon không? Có êm ả không? Có phải nói ai cũng hoan hô, nhất trí, vỗ tay? Có không? Làm gì có chuyện đó. Mà tại sao bây giờ có những người mà họ nói gì người ta cũng câu view, rồi người ta theo dõi, người ta vỗ tay, người ta hoan hô nhiều lắm chả? Họ thấy thì dễ mà, chiêu trò đó thì dễ. Cứ cho mỗi đứa 1 triệu bạc, ngày nào nó cũng vô nó ngồi. Mà khi này con rảnh lắm cha, mà làm có tiền lắm cha, bảo không gì vậy. Mỗi ngày con cứ vô con nhấn like, 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 rồi hay là họ trả tiền cho. Nhấn like xong đi ra, nhấn like, nhấn like, nhấn like. Ngày con nhấn mỗi cái 100 lần hay 1000 lần. Cứ mỗi lần nhấn cái nó cho 1000. Vậy được bao nhiêu? Mỗi cái like của anh ấy nhấn 1000 thì nó cho anh bao nhiêu? Một ngày được bao nhiêu? Càng nhấn nhiều thì càng được nhiều tiền, phải không? Được tới 1 triệu không? Ồ, có khi hơn nữa chứ. Chịu khó có khi hơn. Thì thưa anh chị em, chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa không phải như thế. Và khi mình nói về lòng thương xót Chúa, có người tin kẻ không tin. Còn cũng có người bán tín, bán nghi vậy. Và vì chính bản thân tôi cũng vậy thôi. Trước khi được Chúa sờ chạm, trước khi mà được Chúa cho ngã ngựa như là Phao-lô, tôi cũng không tin. Rồi đến bán tin bán nghi. Bản thân tôi cũng trải qua cái con đường đó. Tôi nói với mấy anh em giáo dân đến nói về lòng thương xót Chúa, tôi bảo làm gì mà có cái chuyện đây. Làm gì mà có kinh lòng thương xót, rồi có gì thì tia sáng trắng đỏ lại bày ra, lại bịa ra. Và cũng cái lời này tôi nghe cũng như anh em linh mục khác nói với tôi như thế. Khi tôi nói về lòng thương xót Chúa, vì chính tôi cũng là con người như thế, bắt đầu không tin. Rồi sau đó đi đến, người ta mời đến thì giảng. Giảng một thời gian thì thấy người được ơn, cũng bán tín bán nghi. Họ nói tôi đặt tay cầu nguyện cho con, mới bảo tôi cũng biết đặt tay cầu nguyện là gì đâu, thì ra cứ đặt tay xong ra cầu nguyện. Thì hồi đó tôi thấy một số anh em linh mục, nói là anh em nhưng mà thực sự là những bậc thầy, vậy tôi cầu nguyện. Tôi cũng đâu có tin mà cầu nguyện mà có thể được chữa lành, có thể cầu nguyện cho người ta hoán cải. Tôi cũng vậy đây nào. Cho nên nhiều khi chúng ta nói cầu nguyện, nhưng mà thực sự khi mình cầu nguyện, mình có thực sự mình tin rằng điều đó xảy ra hay không? Mình cầu nguyện cho người ta và mình có tin rằng người ta sẽ được chữa lành hay không? Mình cầu nguyện cho người ta và mình có tin rằng là quyền lực của Chúa sẽ trục xuất ma quỷ suy nghĩ ra khỏi người này hay không? Hay là mình cũng chỉ tôi cầu nguyện cho, mà mình chẳng tin rằng lời cầu nguyện đó có thành hiện thực hay không? Tôi cũng trải qua cái giai đoạn đó. Trải qua cái giai đoạn là chỉ làm thủ tục, chỉ làm nghi thức, nói theo sách vở, nói theo hiểu biết, nói theo tri thức, chứ không nói từ con tim. Nghe thì hay lắm, trôi chảy lắm, văn chương lắm, bóng bẩy lắm, và cũng cao siêu lắm, chứ đâu có vừa. Nhưng mà nó không phát xuất từ con tim, vì tôi đã tin đâu. Rồi bán tín bán nghi mà. Hồi đó nói về lòng thương xót Chúa, làm sao tôi nói được như bây giờ? Mà giai đoạn đầu là còn trống nữa kìa, chứ không phải vừa đâu à. Mà tôi trống tôi cũng lý luận dữ lắm à. Vì tôi là người mà duy lý mà, cho nên Chúa gây chia rẽ là vì như thế, làm cho mình suy nghĩ, rồi mình lý luận, rồi đưa tất cả những cái học hỏi hiểu biết của mình ra, mình suy lý, mình lý luận và mình phản bác. Rồi Chúa cứ kiên nhẫn, Chúa cứ chịu đựng. Được, được, con duy lý thì ta làm cho con cảm nhận từ trong trái tim của con, chứ con ta không đánh trên cái đầu của con nữa. Đầu của con như vậy là đủ rồi, đủ xài rồi, nhưng mà trái tim của con là trái tim chai cứng, ta thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm. Chú thay trái tim này. Không, tim tôi còn tốt, không có đọt van nào hết chưa. Có nhiều anh em cùng lớp với tôi, 3-4 anh em linh mục, nó cũng đặt van, một có khi hai, có khi ba cái. Mà có những người đặt 4 cái rồi, mà ông vẫn còn hàm hố, chưa muốn chết, còn muốn nhiều chức tước địa vị hơn nữa. Thì thưa anh chị em, Chúa thấy cái trái tim này, trái tim mà hàm hố chức tước địa vị, trái tim mà cứng nhắc này này, bằng trái tim thịt mềm. Sang bán tín bán nghi bằng cách là người ta đến người ta xin cầu nguyện và tôi cầu nguyện cho họ và họ được ơn. Họ quay lại họ báo, cha ơi được ơn rồi. Tôi giật mình, wow, ai làm vậy ta? Ai làm vậy? Mà cha cầu chứ ai? Tôi mà làm được cái gì? Tôi mới làm được cái gì? Bảo không, nhưng mà con xin cha cầu rồi Chúa ban. Ở thì nói vậy nghe còn có lý à nha. Vậy sao giờ? Thì cha cứ cầu đi, rồi Chúa ban ơn mà cha lo gì? Có phải cha làm đâu mà cha sợ? Được không? Được đó, làm đi. Giáo dân khuyến khích tôi. Đấy, tôi thích những người mà trí thức, thích những người học vị, thích những người mà hiểu, học rộng, hiểu biết cao, đi du học về vân vân và vân vân, rồi có chức có quyền nói tôi mới nghe. Giờ đây Chúa không dùng cái đó mà dùng những chính những người bình dân ở đây này. Ở đây này, cái bọn dân đen này, trong hàng ngũ thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu. Thủ lãnh, Pharisêu, những người học vị, những người chức tước địa vị, có ai tin vào cái tên Giê-xu ấy đâu. Còn bọn dân đen này nè, thứ người không biết lề luật này nè, cái quân đáng bị nguyên rủa này này, thì lại là những người tin. Vì họ nói rằng tôi chưa hề thấy ai nói năng như vậy bao giờ. Tôi chưa hề thấy ai giảng như vậy bao giờ. Cái lời rao giảng ấy nó đánh vào con tim của tôi. Tôi thấy cái người ấy nói năng là nói từ con tim của người ấy, thì nó đụng vào con tim của chúng tôi. Còn nói cái đầu thì nó đến cái tai, nó sang tay kia. Còn nói vào con tim thì nó đụng vào con tim và nó rung rinh cả con người. Tôi chưa hề thấy ai nói như thế bao giờ. Các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Vì những người đi vào lòng thương xót Chúa, người ta cũng bảo mình mê tín, bị mê hoặc. Còn tôi thì tôi nói là bị dính nhiều bà 70-80, có cặp vợ chồng ngoại đạo, dân trí thức, dân đi du học ở Ukraine, ở bên Nga đó, dân mà là viết kịch bản, sửa phim, dân mà giáo sư đại học đó. Vậy mà bây giờ con bị dính vào lòng thương xót Chúa rồi, cha ơi. Con là kẻ ngoại đạo, nhưng Chúa đã cứu chồng con. Anh ấy bị tai biến, tưởng rằng anh ấy bị liệt, tưởng rằng anh ấy sống để sống thực vật, nhưng mà bây giờ anh đang hồi phục dần dần. Còn con, xưa giờ con chỉ tin vào khoa học kỹ thuật, chỉ tin vào trí não của con người, nhưng mà bây giờ Chúa đánh vào con tim của con bị dính rồi. Thế thì anh bạn mà trong nhóm khát vọng, anh hỏi tôi, cha có biết cái từ dính nó phát xuất từ đâu? Thế thì thấy mấy bà nói là bị đi đến lòng thương xót Chúa rồi bị dính rồi. Nó bảo là dính là cái từ lóng của những thằng chơi xì ke như chúng con. Khi mà cha dính vào xì ke đó, lúc mà lên cơn mà hít rồi đó, đá rồi đó, thì mình đang làm cái gì thì mình dính vào cái đó. Một em nó nói, cha có biết móng tay của con nó cùn hết đi vì lý do gì không? Và không biết, vì lúc mà con phê xì ke xong, con lấy cái giũa, con giũa móng tay, thì phê rồi là cứ vậy mà giũa, giũa đến mức bộ độ mà nó đi hết cái móng nó vào trong thịt, nó chảy máu ra mà con vẫn say sưa con giũa, con dính vào rồi là như thế đó. Một em nữ đó cũng nói như vậy, con đang giũa móng tay, phê xì ke xong là cứ vậy giũa, giũa cùn hết cái móng tay đi vào trong thịt mà vẫn sướng, máu chảy te tua ra, dính vào rồi rất sướng. Cũng có đứa mà nó đang là lau dọn bàn thờ rồi lên cơn dính xì ke một cái là nó dính vào, nó cứ lau bàn thờ từ sáng đến tối, cứ đưa ra xong lại đưa vô, lau xong lại đưa vô, lau ra đưa vô, đó gọi là dính là như thế. Tức là anh đang làm cái gì thì cứ thế mà làm. Cho nên có những đứa mà nó đánh răng, nó trà nó mòn hết cả răng đi, nó cứ vậy nó trà và tới lợi mà nó cứ trà, máu chảy te rung vào sướng lắm, dính vào rồi đó. Thế thì người dính vào lòng thương xót Chúa bây giờ họ bảo là như vậy đó cha. Tức là cho dẫu là có khó khăn, có trở ngại, có thử thách, có nhục nhằn, có ê chề thì vẫn không dứt ra được, họ không cảm nhận thấy nhục nhã ê chề gì cả. Vì họ để cho lòng thương xót Chúa hay là bị lòng thương xót Chúa. Nếu mà theo kiểu mà mấy ông Pharisêu với thượng tế ngày hôm nay, nó là bị mê hoặc. Đã lắm. Và hai bà cặp vợ chồng nói với tôi, bây giờ nghe giảng về lòng thương Chúa là nó đã lắm chứ. Rồi bị Covid, tưởng rằng bị bệnh nền như vậy chắc là khó qua khỏi Hà Nội mà. Rồi qua khỏi hết, hoảng sợ nguyên tuần lễ mà, nhưng mà vẫn mê say lòng thương xót Chúa, bị mê hoặc, bị lòng thương xót Chúa mê hoặc. Anh chị em có bị không? Anh có bị không? Bác có bị không? Cô kia có bị không? Dạ thưa cha, hôm nào không nghe, chúng cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì, cảm thấy nó bất an cái gì đó, lái xe đi mà không có, không chịu được. Hôm nào mà cho đưa bài lên trễ mà chờ, giống như là người đi chờ mẹ về chợ, cứ thèm thèm. Hay là tới thèm một điếu thuốc rồi mà cứ ngắp ngắn ngắp dài mà vẫn chưa thấy điếu thuốc nó đưa vào miệng. Họ xin lỗi, tại vì có khi chúng tôi 2-3 giờ sáng vẫn không có đưa lên được, rồi ngồi chờ máy nó rồi ngủ quên luôn, ngủ gục trên máy ấy. Tại vì cái mạng nó bị sự cố gì nó chậm, hoặc là bị cúp điện. Bị cúp điện, làm gần đến nơi rồi, mất tiếng hồ nó cúp điện. Cúp điện xong là làm lại từ đầu, chứ không phải là mình đang làm còn 3, còn 10 phút nữa xong thì nó điện nó lên thì sẽ làm tiếp. Không, anh chạy 60 phút còn 20 phút nữa là xong, mà điện nó cúp chỉ một giây thôi, nó cúp một phát thì làm lại từ con số 0. Có khi làm 21 lần điện nó chập trà chập trần, cứ lên lên xuống xuống, anh em tôi ngủ quên thôi. Bên kia nói cha, cha chờ thì con nhé, bảo tạm đang chờ đây. Hai cha con chờ nhau, cứ cùng sáng ngủ dậy, bài đâu rồi, dạ thưa cha con ngủ quên, còn mỗi cái nút bấm nữa thôi là không bấm được, bấm mỗi nút sen đi là không bấm, là nó cứ là nằm đứng yên đó, cứ đèn đỏ mãi không ai dám chạy. Đấy thưa anh chị em, mà làm cho người ta say sưa say mê được như thế. Thì có những người chống đối, gây chia rẽ. Có khi ngay trong nhà, trời, chồng con đưa cái máy về bao nhiêu là đập đi bấy nhiêu đó. Hay trong giáo xứ cũng vậy, có những người, có những vị không chấp nhận cho nghe, đập bỏ tịch thu có. Hay là sách chẳng hạn, sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa, bỏ không lấy, không cho đọc. Hay là gửi tặng cuốn thơ tình lòng thương xót Chúa, gửi xong gửi về, tôi gửi trân trọng, mà cuối cùng nhận được địa chỉ mình gửi đến thì người ta gửi về cho mình. Là những vị vọng đó, có chức tước địa vị gửi về cũng đón nhận thôi, vì người ta không thấy cần thiết, hay người ta cảm thấy khó chịu, thấy ngứa mắt, hay là chật tủ, ta gửi trả về, không muốn đọc, không thích đọc. Đó, gây cái sự chia rẽ là lòng thương xót Chúa gây sự chia rẽ. Vì người tin, người bán tín bán nghi và kẻ không tin, thế thôi. Cho nên mình đi vào con đường này mình thấy nó thú vị, thú vị. Chứ còn đi mà thấy ai cũng tin hết, vỗ tay hoan hô, hoan hô, hoan hô, coi chừng ấy. Chú bảo cái đó là coi chừng, cả ma quỷ, cạm bẫy của Satan. Nó làm cho mình có sống trên đài vinh quang, mình sẽ cao ngạo. Lòng thương xót đây à nha. Tiêu rồi. Ma quỷ nó vỗ tay. Cái thằng đó đang chết đó. Trần Đình Long nó đang chết đó. Nó tưởng nó thành công. Nó đang Trần Đình Long ơi, mày đang chết đó con. Đang chết đuối trên cạn bởi những lời hoan hô, tiếng vỗ tay, tung hô. Còn càng đau khổ, càng bị chống đối bao nhiêu, con biết rằng con đang đi đúng đường bấy nhiêu. Và khi bị chống đối như vậy thì con nhớ rằng là công việc ấy là công việc của ta, chứ không có công lên gì của con trong đó cả. Hoàn toàn là công việc của Chúa chứ không phải của tôi gì hết. Cho nên anh chị em hỏi tôi là khi nào ốc đảo lòng thương cho Chúa được thành hiện thực, giấc mơ đó bao giờ thành hiện thực? Tôi nói việc của Chúa đâu phải việc của tôi mà hỏi tôi. Việc của Chúa, Chúa làm hơn những gì ta mơ ước. Tôi mơ một chứ Chúa còn cho 10, bảo bao giờ cho? Hỏi Chúa. Cho ở đâu? Hỏi Chúa, đừng hỏi tôi. Vì anh hỏi tôi biết hỏi ai. Thì chúng ta cùng hỏi Chúa. Chúng ta cùng hỏi Chúa. Jeremia trong bài đọc 1 ta thấy Đức Chúa cho tôi biết rằng âm mưu của những người chống đối, những người gây chia rẽ, những người mà chê bai lòng thương xót Chúa. Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Thôi, mình cứ như con chiên bị đem đi làm thịt vậy thôi. Đâu biết là họ hại mình đâu. Đang làm mà. Cây đương sức nào ta chặt nó đi. Cây đương sức, đây này, đó, đang ngon, đang tốt, đang lành như thế này, chặt. Đó mới là cái đau chứ. Cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Thánh Vịnh nói, đang dệt, đang mãi dệt đời mình, Chúa đưa tay cắt đứt ngang hàng chỉ. Có nhiều anh em bảo, em chả biết tội tình gì nữa, đang không gọi về, đang không bảo ngưng, đang không chuyển đi, đang không. Đang làm ngon lành, cây đương sức mà bị chặt mới đau chứ. Đâu phải cây mục đâu, đâu phải cây khô đâu, đâu phải cây héo đâu, đương sức mà, đang làm ngon lành mà, đang tạm gọi là thành công trước mắt người thế gian. Mà vì như vậy, cho nên nào ta chặt nó đi, loại nó khỏi đất dành cho kẻ sống, để không ai còn nhớ đến tên tuổi của nó nữa. Không còn Trần Đình Long trên cái cõi đời này nữa. Phải như vậy mới được. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Thôi, có gì thì nói với Chúa. Chúa nói với Faustina, có gì con giải bày tâm sự với ta. Như một người bạn. Anh chị em nghe nhật ký lòng thương xót Chúa mấy tuần lễ này, cuộc đối thoại giữa Chúa với người tội lỗi, giữa Chúa với người ngờ vực, giữa Chúa với người đang trên đường tốt lành. Này, lại đây, chúng ta cùng nói chuyện với nhau nhé. Giải bày những cái gì uẩn khúc, uất ức, ức chế trong con, nói với ta đi. Nói với Chúa đi. Vì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Nicodemo nói với những người mà muốn bắt, muốn giết Chúa rằng lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Trước khi nghe và biết người ấy làm gì, lề luật có cho kết án hay không? Vậy mà chúng ta cứ làm công việc ấy, cứ kết án mặc dù không nghe trực tiếp người ấy nói, không biết rõ ràng việc người ấy làm, chỉ nghe qua tai thôi. nghe qua cái tai của miệng người khác nói với ta, nghe qua những làm láo báo cáo hay. Tôi nghe nói, chưa đến tận nơi, chưa nghe tận tai, chưa nhìn tận mắt, chưa bắt tận tay mà đã vội kết án. Lề luật có cho phép hay không? Chúa có cho phép ta làm việc đó hay không? Mà sao ta cứ vội vàng kết án người khác, cây đương sức chặt nó đi, mặc dù chẳng hề nghe nó nói và biết nó làm cái gì? Có bất công hay không? Có lòng thương xót hay không? Có bước đi trong thương xót hay không?